đường trần chông gai, mẹ dìu con qua bên mẹ u tối, mẹ dẫn lối con về canh khuya, mẹ tí tí dài gió. Ôi tình mẹ chưa chan, trang sứ huy hoàng, tình mẹ đẹp như trăng ngà soi chiếu, như ngàn sao lấp lánh giữa đêm đen. Lời vàng tiếng ngọc mãi còn vang. Ôi tình mẹ thâm sâu, lối mòn trên đỉnh mẹ tập con vượt suối băng rừng, mẹ dạy con leo non chốn đá thư vàng, mẹ dạy con tự tìm ánh trăng ngàn cố thà. Mẹ dạy con tình thương biển cả bao la, giang hồ tình cứu độ muôn loài, dòng suối róc rách ngân vàng, muôn lời ca chim hót liêu lo, thức giác cuộc đời lời ru êm ái trầm lắng dịu màu. Mẹ tôi tình siêu lý cũng siêu, mà bác nhã ba là mật đà. Mẹ tôi có trái tim.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử đạo tràng chùa Phước Hòa, cũng như quý Phật tử các phụ cận các miền thành phố lân cận, hôm nay nhằm ngày rằm tháng 6 năm Kỷ Hợi, đạo tràng chùa Phước Hòa được sự hứa khả của Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ và Sư đã từ bi về chùa chúng ta. Và giờ này, đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh và quý vị cũng đã sẵn lòng để mà tiếp đón những lời pháp của Sư. Do đó, Sư đã hiện diện nơi đây để cho quý vị có một thời pháp tối hôm nay. Và giờ này thì đạo tràng của chúng con rất là mong và Sư ban bố cho chúng con những lời pháp. Do đó là chúng con xin cũng thỉnh Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư trụ trì chùa Phước Hòa, quý Phật tử cùng đến trong những ngày hầu pháp tại Hoa Kỳ. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày đặc biệt, tại vì Sư thuyết pháp vào ngày rằm, phải chưa nào, ngày trăng tròn. Và trong một tháng thì ngày trăng tròn là ngày đẹp nhất. Vậy là Sư đã được duyên về chùa Phước Hòa phòng đều đúng cái đêm rằm tháng 6 hôm nay. Và hồi chúng mà đang vô hội về đây cũng có ông bà cha mẹ của các bạn, và nhất là có nhiều bạn trẻ, cho nên Sư cảm thấy rất là hạnh phúc và xin cảm ơn quý Phật tử đã tụ họp về đây đông đủ trong buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, thì hôm nay là ngày thứ ba Sư được ở Florida. Sư được đi qua nhiều tiểu bang, tuy là không nhiều lắm,
nhưng mà cũng là nhiều. Chưa vì ngày nào hầu như cũng có bay trên trời, và cứ buổi tối đáp xuống đất thì lại được nói chuyện. Đến Florida thì có những bãi biển rất là đẹp, những cái công viên rất là lớn của Mỹ ở đây, phải không? Nhưng mà hôm nay đến thành phố Fort Myers thì cảm thấy không biết cái đặc điểm là gì, mà sư thấy có rất là nhiều cây cọ. Nghĩ rằng có lẽ cây cọ là đặc điểm ở đây, không biết có đúng không ạ? Và đến đây nữa, cái ngôi chùa ở đây có những màu xanh, và cái quan cảnh chùa làm cho mình nhớ đến những cái gì, những cánh đồng, những cái làng quê Việt Nam. Và mình nhớ rằng là có người nói là sư có đi giảng ở Fort Myers thì sư sẽ biết nơi đó sẽ nổi tiếng về những cánh đồng quê đó. Rất tiếc là không có nhiều thời gian để được đi thăm, hy vọng là mai mốt sẽ có nhiều thời gian ở đây, bởi vì là sư rất thích những nơi nào thanh tịnh và có những cái màu xanh cỏ cây như thế này. Và trên đường đi mà sư cô Phước Hòa đưa sư về đây thì đi qua rất nhiều những cánh đồng này, và sư còn nói rằng ở trong đó có nhiều cá sấu lắm, thì tự nhiên mình lại nhớ đến những con thú cưng trong những cái ngôi nhà ấm áp sang trọng, và thân phận những con cá sấu nằm trong những đồng này. Cái thế giới này quả là quá bao la, trùng trùng duyên khởi, mỗi con người một số phận, mỗi con vật cũng mang một số phận khác nhau. Ai đứng ra cái điều khác biệt đó? Khi chúng ta chưa biết Phật pháp, chúng ta sẽ nói trời, trời đã sắp xếp, trời đã ban ra, trời đã tạo ra. Nhưng chúng ta là những người con Phật sẽ biết Phật pháp trên thế gian này đều là nhân quả và nghiệp báo. Con người cũng như thế mà thôi. Đêm rằm mình được về nghe pháp là một nhân duyên phước lành của mình. Có những người đêm rằm họ bây giờ bắt phải bế cháu, bế con còn phải đi làm chưa về, cũng là nhân duyên của mỗi một con người. Và chúng ta hưởng thọ phước hay chịu những sự khổ đau trong đời sống này, khi biết Phật pháp, con người ta không còn than thân trách phận hay là buồn trách người thân. Thường là mình buồn phiền thì hay nghĩ đến người thân để trách phiền. Nhưng mà ở đây thì chúng ta còn trách phiền gì nữa? Khi đi làm là sẽ có ăn, áo đầy đủ, rồi là chúng ta có một cuộc sống đầy đủ các căn. Suốt một hành trình đi 7-8 tiểu bang, trong vòng từ đầu tháng 7 đến giờ bắt đầu đi từ Anh qua Đức, từ Đức sang Mỹ, thì nhớ duy nhất chỉ có một lần đến một đạo tràng là gặp một người mù mà thôi. Đó là ở Portland, có một người phụ nữ mù và nói rằng là qua ngày nào cũng được nghe pháp của sư, và con tinh tấn sám hối trì chú đại bi một ngày bao nhiêu biến chú đó. Thì duy nhất một lần gặp một người mù, còn đi đến đâu cũng gặp những khuôn mặt tươi vui hoan hỷ và xinh đẹp. Xin chúc mừng tất cả. Và với nhân duyên đến chùa Phước Hòa hôm nay, sư muốn nói qua một cái câu chuyện quá khứ của Đức Phật để chúng ta xem mình sẽ học được bài học gì. Đó. Và cái câu chuyện này sẽ liên quan đến Đức Phật và A Nan. Nếu ai thường xuyên nghe pháp thì sẽ biết Đức Phật có rất là nhiều người đệ tử ưu tú, phải không nào? Như Sáng Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, rồi là Một Kỳ Liên là thần thông đệ nhất, rồi A Nan là đa văn đệ nhất, La Hầu La là một hạnh đệ nhất, Phú Lô Na là thuyết pháp đệ nhất, vân vân và vân vân. Nhưng mà sư cũng mở ngoặc, ở bên ta có thiên giả, có đệ tử nào xuất sắc thì bên mình cũng có những vị xuất sắc như thế. Nhưng mà thường là người ta hay nhắc tăng nhiều hơn, các vị thương các thầy nhiều hơn, đúng không ạ? Quý vị thân mến, thì chúng ta sẽ thấy là trong cái cuộc đời của Đức Phật đó liên quan đến rất nhiều câu chuyện. Và đặc biệt là khi được A Nan hay các đệ tử của Ngài lặp lại, thì nếu chúng ta là người học Phật, chúng ta phải tiếp thu để rút lại những bài học kinh nghiệm cho mình là điều gì. Thật sự ra bây giờ lấy một câu chuyện của một Phật tử đang ngồi ở đây, bất kỳ là câu chuyện gì, vui buồn, may mắn hay bất hạnh, khổ đau hay hạnh phúc, chúng ta cũng sẽ có một bài pháp. Bởi vì Phật pháp tại thế gian bất ly thế giáo giác, ly thế bích bồ đề, y như tầm thấu giác. Tức là tất cả mọi pháp trên thế gian này đều là Phật pháp cả, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì mình chưa có thời gian để mà có thể nghe câu chuyện từ các vị. Mặc dù là sư rất là muốn đến thăm và muốn nghe lời chia sẻ từ các vị, hy vọng là chúng ta sẽ có thời gian sau thời pháp. Bây giờ trước hết mình sẽ nói một cái câu chuyện gì của Đức Phật nhưng sẽ rất gần gũi với chúng ta. Đó là nhân duyên của Đức Phật với A Nan, một thi giả thân tín trung thành mà cũng là một tỳ kheo thông minh biến ngộ đa văn tướng hảo nhất trong tăng đoàn thời Đức Phật. Hồi xưa là Đức Phật còn không cho A Nan đắp y mà hở cái vai trái ra vì ông đẹp quá. Và nhiều khi cái đẹp ở bên ngoài đó mà làm đó, cho mình động thân đó, thì mình mang tội mà A Nan cũng mang tội. Cho nên có những cái đẹp mà làm cho chúng ta phát sinh lên cái lòng tôn kính, ngưỡng mộ, tinh tấn tu tập, đó là sự thanh tịnh trong chánh pháp. Còn trong cuộc đời này, những cái đẹp của cuộc đời thường hay gợi cái lòng tham dục, và nó cũng là một trong những nguyên nhân mà đưa đến sự khổ đau. Điều đó làm cho người ta nghĩ đạo Phật bi quan quá, đúng không nào? Đó, phải đẹp chứ, phải giàu chứ, đúng. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều trên phạm vi nhân quả hết. Mình muốn cái gì cũng phải trên cái sự tu tập đúng chánh pháp và hành trì cho nó gì, nó hợp với cái nhìn của vật trí để chúng ta không có chịu những cái kết quả đau khổ về sau này. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng cái câu chuyện này là trong túc sinh truyện số 421 Javaka tiền thân của Đức Phật. Tức là một câu chuyện nói về quá khứ của Đức Phật, đồ Đức Phật kể lại cho chúng ta nghe. Bởi vì Ngài đắc đạo thì nhìn thấy quá khứ, nhìn thấy tương lai và nhìn thấy tất cả quá khứ, tương lai của chúng ta luôn. Bởi vì Ngài là một bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Còn mình là chưa thấy gì hết, là nhục nhãn, mắt mình chỉ thấy cái người bên cạnh thôi, mà có khi còn là mắt nhắm mắt mở nhìn không rõ nữa, đúng không? À. Còn Đức Phật đó, thì là Ngài nhìn thấy chúng ta, đã thấy căn tấn của chúng ta, rồi còn thấy quá khứ của chúng ta, còn thấy tương lai của chúng ta, và biết chúng ta cần phải tu tập như thế nào. Chúng ta sinh ra vào thời không còn được gặp Đức Phật, nhưng chúng ta vẫn được nghe giáo pháp của Đức Phật. Và qua lời dạy của Đức Phật mà được các sư quý thầy trùng tiến lại, chúng ta cũng sẽ học được nhiều cái hay. Và có người nghe lời dạy của Phật suy đoán có thể biết kiếp trước mình đã sai, mình đã tu chưa hay mới tu kiếp này, mình đẹp hôm nay là vì cái gì, phải không nào? Đó, mình xấu là vì sao, mình tâm tối u minh là vì lý do gì, đó. Thông minh trí tuệ sáng suốt là vì sao? Những con người thường xuyên thực tập chánh pháp có thể lý giải được nhiều câu hỏi trong cuộc sống. Còn nếu không mua thì đi kiếm thầy bói, đúng không ạ? À? Rồi ông thầy bói nhìn cái mặt mình mới nhìn qua nhìn lại là bóng được rồi, bóng độ ra rồi, thấy không? Thấy rồi rồi là đấy, tôi biết cô có chuyện buồn. Dạ đúng là nhà đúng ạ. Đó, là bò móc móc túi ra, đó là khỏe không? Tại vì là con người ta là số lần là nhìn mặt lần và có thể thấy cái tâm. Nhất là cái người mà không có khéo giấu cái nội tâm mình, nó lộ hết trên nét mặt. Bây giờ mình học Phật pháp thì mình sẽ nghe những câu chuyện nào, những lời dạy của Đức Phật để mình quán nhân duyên và nhân quả của cuộc đời. Sư nói như là sư cô kêu thêm đây có duyên với các vị lớn lắm, cho nên là ở Việt Nam sang đây lập chùa Phước Hòa, rồi là thường xuyên gặp gỡ các vị ở đây. Đó. Còn sư có duyên với các vị không ạ? Có, nhưng mà gặp có một chút mà rồi là sư bước bay rồi. Như vậy cái duyên của chúng ta thì ít hơn là sư cô Kiều Thiện. Thì cái duyên của chúng ta kiếp trước chắc cũng có gặp nhau đó, nhưng mà hy vọng là cái duyên nó vui vẻ lắm, cho nên nó là ngồi trong phòng chưa ra mà sao đã thấy vui rồi. Là biết là chúng ta đã gieo những cái nhân rất là vui vẻ hạnh phúc với nhau. cho nên bây giờ gặp nhau mình nói chuyện đạo nè, nghe Phật pháp nè, lát nữa hình như sư lúc nào cũng đãi cho mình ăn ngon lên rồi lên xe đi về, và lái xe về là vừa lái xe vừa hát một cách rất là hạnh phúc, bởi vì nghe pháp xong là trong lòng sẽ giải bỏ rất nhiều cái nỗi khổ niềm đau, những cái nỗi niềm linh tinh nó làm vướng bận tâm mình. Thì khi mình lái xe về có thể là mình cất tiếng hát qua, phải không nào, chứ không có buồn phiền nữa. À, ví dụ là gì, Phật đang trong ba, phải không, người mang đi với câu từ bi, Phật đang trong ba nữa. Nói chung là lúc đó là Phật ở trong ta, nhưng mà mình đừng nghĩ là sư rất vui. Khi mình hạnh phúc không có than, không có sân, không có si là đang có Phật. Chúng ta đừng muốn nghĩ đi tìm Phật ở đâu hết. Có người nói con gái tu để nữa về Tây Phương con gặp Phật. Không phải, ngay bây giờ chúng ta đã gặp Phật rồi, và Phật ngay ở trong trái tim mình. Nếu mà mình chỉ có niềm an vui, không có than, không có sân hận, không có si mê, vắng bóng tan đoạn là Phật xuất hiện. Mà khi nào một trong ba yếu tố tham sân si xuất hiện thì Phật phải chào chia tay với chúng ta. Nhưng mà không, mình đợi hết các tan đoạn đi, mình mời Phật đến với chúng ta, cho nên mình sẽ hạnh phúc. Mình vừa lái xe vừa hát Phật đang trong ta, niềm hạnh phúc với câu từ bi. Như vậy chúng ta sẽ biết rằng trong một cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật, thì một cái kiếp nọ Đức Phật sinh ra ở một vùng nông thôn, và sư đến đây sư thấy giống như đồng quê, người ta cứ tạm gọi là nông thôn, nhưng mà nông thôn mà mới đẹp quá đúng không, sạch sẽ lắm, cây cối trồng ngay hàng thẳng lối lắm đúng không. Thì chúng ta phải biết rằng đó, trong một tiền thân Đức Phật sinh là một nông dân nghèo, nhưng mà ông nghe lời Phật dạy, ông nói có người ta có thể chuyển hóa cuộc sống rồi, mình nghèo mình có thể hết nghèo bằng cách là tu trì nghe pháp, giữ giới, giữ năm giới, xong rồi tiến lên là giữ bát quan trai giới. Có người thường xuyên giữ giới sẽ có hạnh phúc, có bình yên và sẽ thay đổi cuộc sống. Có người hay đau khổ thường nghe pháp sẽ có nụ cười trên môi. Các vị biết hồi đó sư ở chỗ sư là người mù, mà bây giờ người mù cười không chứ đâu có buồn khổ đâu đâu. Lúc trước là người mù á, họ hay oán trách lắm, con hồi chưa nghe pháp con nói ba bóp bổ cho con chết đi để con sanh ra mù gà như vậy làm chi, lớn lên chuẩn bị lấy vợ rồi con vợ nó bỏ nó đi rồi làm nghề gì, hát đàn, thấy không, là bán vé số, nó ăn cắp cái sắp vé số rồi đó, nó mày mù còn làm hát còn đánh đàn còn có máy nữa chứ, con lấy cái máy của con. Tức là đã nghèo đã khổ đã mù mà không có cái lòng thương, người ta còn ăn hiếp bắt nạt và trộm cắp của kẻ mù loà. Điều đó hay quy định đó cũng là nhân quả nghiệp báo trong cuộc sống, cho nên mình tu tập để mình tăng trưởng tâm từ bi, mình biết thương những người nghiệp họ nặng kiếp họ xấu, nhưng mà ai cũng muốn hướng đến một đời sống an lành. Cho nên sư muốn nói cái tiền thân của Đức Phật từng là một nông dân nghèo, nhưng ông quyết tâm giữ giới bát quan trai. Tâm nguyện của ông đó là kiếp sau giải thoát cặp mình cùng được tiến hóa lên cái cõi giới cao hơn. Các vị chắc cũng có từng là những bát quan trai giới, phải không? Cho nên là được sanh ra đầy đủ các căn và ở trong một cái đất nước hưng thịnh, đó cũng là nhân quả nghiệp báo của mình. Nếu hơi quá hay là xui quá thì thật sự cái đó là cái cách nói của mình thôi, còn tất cả mọi thứ, cái quy luật cuộc sống này là nhân quả của chính chúng ta. Các vị có đồng ý không ạ? Sư nói lại là cái vị nông dân này quyết tâm giữ bát quan trai, tức là ngoài năm giới ra rồi đó, thì chúng ta nhớ năm giới rồi, không sát sanh hại vật, mà không hại vật thì đừng có làm tổn thương ai. Có nhiều người không có giết con gì hết mà mở miệng ra ai cũng đau tim hết, vậy là sát sanh rồi, thấy không? Mình không giết bằng dao mà giết bằng miệng lưỡi, thành ra cũng phạm gì hết. Thành ra mình thương người thương vật, mình không dám dùng con dao giết một con kiến nữa, mình không dám dùng cái tay mình đập con mũi nữa. Đó là sư nói từ hao thôi chứ các nghe cũng đập mũi dữ lắm. Thì mình đừng có làm tổn thương ai, đó. Đôi khi là con người được nhìn rất từ bi mà mở miệng câu nào mà chết người ta câu đó, như vậy là phạm giới thứ nhất là không sát sinh hại vật, không gian tham trọng cắp thì mình không cấp tiền, không cấp của cải của ai mà ăn cắp lòng chung thủy, cũng là gian tham trọng cắp. Ăn cắp giờ vô đây rồi nghe tắt này, cầm điện thoại nói chuyện khác là ăn cắp giờ, giờ nghe tắt đó. Giờ là gì? Không và à do à, sống phải con người ta phải chung thủy để con người ta có hạnh phúc cho mình, cho người không gì nữa, dối trá. Và cái giới này có nhiều người nó thương con cũng dám vui vui đâu, con sợ phạt lắm. Nhưng mà đó, sư nói như thế này, các vị nói dối để lừa gạt để hai người vào lớn mình thì chúng ta bỏ các nói dối đó đi. Còn đôi khi trong cuộc sống khi này khi khác cũng có thể chăm chế, đừng có khó quá, cũng dễ dễ một chút, nhưng mà mình tu tập chuyển hóa cho nó thanh tịnh 50%, 60%, 70% là ok lắm rồi. Đời này dễ gì mà không nói dối 100%. Sư nói vậy được không? Cho nên đó là cái người ta quy y, người ta có phạm chút chút thì ta cũng có biết sám hối. Còn cái người không quy y cứ tưởng là mình không quy y, mình muốn phạm giới bao nhiêu cũng được là sai. Bởi vì mình phạm các giới, các điều xấu ác trong cuộc sống thì quả báo đều gánh chịu như nhau. Sư nói với các vị như thế. Rồi ra cái mắt quan ra là ngoài năm giới nó ra là còn giữ thêm những giới là không có ăn phi thời. À, là thời đạo ăn là ăn thôi chứ không có ăn nhất 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 nhai 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 suốt ngày. Đó là cái ngày tu tập là không có, có trang điểm nhiều quá, trát dầu thơm phấn sát đồ ăn mặc là cái ngày tu tập thanh tịnh. Rồi là gì nữa? Là không có là hưởng thụ, ví dụ như nằm giường cao chiếu rộng, hưởng những cái điều quá sức quá, sung sướng quá thì là cũng hạn chế hơn. Sư có thể nói một cách ngắn gọn là khi mình hưởng thụ là mình đang bán bớt phước mình đi, khi mình sống vừa phải tiết độ là mình đang tích lũy công đức cho mình. Bởi vì mỗi người có một cái vốn nó không ai cho, cái vốn nó của mình tự tạo, mà các vị vẫn biết phải sống như thế nào để được bị phạm một cái vốn, mà mất vốn rồi là chết rồi, phải không nào? Hay nói là khoán mối vốn mà ăn mà chết. Cho nên làm gì làm cái vốn, cái mối vốn là phải giữ để còn trong mùa sau. À, cho nên con người ta giảm chế cái sự hưởng thụ thì con người ta đang tích phước. Và sư nói cái nước Mỹ này tại sao nhỉ? Sư sang nước Mỹ từ hôm đầu tháng 7 đến hôm nay, sư thấy họ hùng cường như vậy, một con rác cũng không vớt đi, tất cả là recycle to the roof, tất cả được biến chế lại để rồi trở thành đồ sử dụng. Từ một cái chai, từ một cái mặt dây rác, nước dơ người ta cũng tái chế trở thành nước uống được. Quần áo không mặc đưa vào nước nhiêu để làm từ thiện, để cho, để là có những cái nước họ nghèo hơn. Thức ăn cũng vậy, nói chưa nào không vứt bỏ, gần hết đáp rồi đó đem cho những người có thể dùng ngay, nếu là họ không vứt cái gì. Mình nhìn như vậy để thấy rằng không phải tự nhiên mà giàu, không phí phạm. Nếu phung phí, chúng ta sẽ có một cái quả báo thiếu thốn và nghèo đói. Nếu hôm nay chúng ta đủ mà không biết giữ gì thì chúng ta cũng sẽ đến cái kết quả thiếu thốn và nghèo đói. Cho nên sư muốn nói khi chúng ta phát nguyện giữ giới là chúng ta đang lập bồ công đức cho mình. Hôm nay ngày rằm, sư nói chuyện giữ giới rất là phù hợp. Eo nào đó, ngày rằm mà không biết ở đây có ai ăn chay đâu à, có khi nó sư sư hỏi chị có làm chi, ngày ăn có một bữa à, sáng một ly cuối sao bất tử vậy nè, là đến trưa ăn có chút và thành ra tối ăn cái gì cũng được, thấy không? Nhưng mà thành ra là mình nghĩ mình ăn quá ít nên ăn cái gì cũng được, vì vậy mà mình cũng không có một cái ngày thanh tịnh trai giới. Ít như vậy ra mình cũng có những ngày chết, mà thực phẩm ở đây hả nó sạch quá đi, phải không nào? Tiếc là cái bộ của mình nó cái bao tử của mình nó nhỏ quá, chứ đi đến đâu người ta cũng chia lại một bàn mà ăn được có chút xíu à, lòng tham cũng không có cho mình nuốt nhiều được. Nhưng mà nói chung, thức ăn trái cây tinh khiết cũng là phước báo của chúng ta. Đó là phước báo của mình đó. Nếu mình luôn luôn đem những thức ăn xấu có độc tố cho người, thì mình sẽ sinh ra ở một cái quốc độ mà mình sẽ phạm vào những cái thứ thức ăn không tinh khiết, nhân quả trong đời sống mà. Thì bây giờ sư muốn nhắc lại cái câu chuyện Đức Phật giữ bát quan trai giới với tâm nguyện kiếp sau giải thoát khỏi cảnh bần cùng và tiến hóa lên một cõi giới cao hơn. Ngay đây sư muốn nói các vị ngày rằm mùng một, hai ngày ăn chay rau quả trái cây, các vị niệm chỉ lâu lâu bỏ quá diet một tháng, nhưng mà một tháng có hai ngày chay hay bốn ngày chay mình giữ không được cũng là hơi chưa làm chủ bản thân mình. Cho nên mình phải có những ngày chay là thanh tịnh và nhất định là mình giữ. Cái điều đó không ai ép, nhưng mình giữ được là chiến thắng bản thân. Và chiến thắng bản thân là chiến công anh liệt. Đồng ý không ạ? Và do giữ giới bát quan trai thì cái người nông dân nghèo này ở tiền thân Đức Phật kiếp sau đã tái sanh làm vua. Các vị thấy không? Mình giữ giới cho kiếp này thì kiếp sau sẽ có hứa hẹn một quả phước quả tốt đẹp. Chúng ta đừng nói đây là chuyện cổ tích, chúng ta đừng nói đây là chuyện nghe chuyện, nói cho con biết nghe. Vì nhân quả là một cái quy luật quá sức khoa học, không có bao giờ mà nó sai chạy một tí nào. Một cuộc đời mình sống tốt, thấy không? Mình giữ giới, mình sống tốt với mọi người, mình không phạm những cái điều làm đau khổ cho người, thì cái kết quả sẽ tốt thôi. Cho nên giữ giới bắt con trai kiếp sau, ông này đã được làm vua, đây là tiền thân Đức Phật đó. Và bây giờ nói đến A Nan, thấy không? Là một cái người đệ tử Đức Phật đa văn đệ nhất mà suốt cuộc đời là kề cận bên Đức Phật, làm thị giả là làm cái người gì? Người hầu cho Đức Phật, đệ tử trung thành sát một bên. Tới giờ là biết giờ này Đức Phật uống nước, tới giờ biết giờ này Đức Phật là đi khắp thơ, giờ này Đức Phật sẽ thuyết pháp vân vân, biết ý của Đức Phật hết. Kề cận sát bên, nhiều khi Đức Phật không cần nói cũng hiểu. Cái điều này các vị sống trong gia đình là hai vợ chồng tới đây mấy mươi năm rồi, có hiểu ý nhau không? Hay là mỗi lần muốn nói chuyện gì, một trong hai người phải hét to lên? Nếu như vậy thì chúng ta sống bên nhau mà không hề hiểu nhau đó. Thì đây đó, tiền thân của A Nan do là một cái kiếp từng làm vua nhưng mà phóng túng hưởng thụ quá nhiều, cho nên cái kiếp mà kiếp sau của A Nan đó, ông sư đang nói chuyện tiền thân không ạ, thì lại trở thành một người gánh nước ở vùng đồng quê. Nhưng mà A Nan á, không phải là A Nan mà tiền thân là một cái người gánh nước thuê, nhưng mà rất là yêu quý vợ. Gia tài của người gánh nước chỉ vỏn vẹn có một đồng bạc mà thôi, nhưng mà quý lắm, tại vì là phải có tới là bao nhiêu sen mới ra một đồng các vị? Một trăm sen mới ra một đồng, mà gánh 10 đôi nước mới có một sen. Mà ông để dành được phải mua đồ ăn nữa chứ, mà để dành được một đồng bạc nên rất quý. Và cái người gánh nước này nè, nó chôn giấu dưới một tảng đá lớn ở một chân núi xa. Có một đồng mà quý như vậy nó phải đi nghe mà. Đó. Thì ngày kia ở trong nước có một hồ hoa đăng rất tinh bình. Người vợ của cái người gánh nước á, mới nói anh ơi, em muốn đi dự hoa đăng lắm. Đó. Nếu mà được anh đưa lên kinh đô xem hộ thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Thì cái người gánh nước này rất là yêu vợ nha. Mới nói được, anh sẽ đưa em đi lên kinh đô xem hộ. Nhưng mà cô vợ nói anh ơi, làm sao mà đi xem hộ mà trong túi không có tiền. Xong rồi đó, thì cái cô này cốt đòi người chồng phải đưa lên kinh đô. Nhưng mà anh ơi, mình phải có tiền. Bây giờ làm sao mà ăn? Một cái cách nhỏ hôm nay là mình đã là đi mua cơm, mua gạo, mua cơm ăn hết rồi. Thì cái người gánh nước mới nói với vợ rằng, thôi em đừng lo, ăn tiết kiệm mỗi ngày một xu, dần dà đã ra được một đồng. Anh sợ nhiều khi trong nhà túng quẫn sẽ xài hết, nên giấu ở cái chân núi cách đây 12 dặm. Thôi em chờ anh, để anh đi ra chân núi lấy đồng bạc đó về. đó. Thì nhiều đồng ý để ăn đi nhé, để về dự hội nhé. Thì cái người gánh nước rất thương vợ, cho nên cái người thương vợ cũng được một cái phước báo tốt, thấy chưa? Rồi ông mới đi lấy tiền, mà lúc đó buổi trưa trời rất là nắng, mặt trời chói chang trên cái đỉnh đầu, thấy không? Đó, chắc đúng như mùa hè ở Florida, nóng quá. Khi người gánh nước đi ngang kinh thành vua, vì có hạnh phúc là sắp được đưa vợ lên kinh đô chơi, cho nên ăn cao với ăn hát lên. Mặc dù là mặc quần áo rách rưới nhưng mà vui, nghĩa là cái người vui hạnh phúc không phải là vì người ta giàu mà tâm người ta hạnh phúc. Cho nên anh ta cất tiếng hát vui vẻ, thì hát lớn đến mức độ mà gió đó, nó đưa đến tai Đức Vua. Đó là tiền thân Đức Phật mà sư mới nói về làm vua đó. Anh người nghèo sẽ giữ bắt quan tài bây giờ làm vua, ông vua đang ngồi trên ngai vàng như thế này, nghe tiếng hát đưa vào trong tai mình. À, không biết là cái người nông dân nó hát bài gì các vị? Chắc là thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời. Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời, cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng. Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng nàng, em thân yêu ơi biết em giờ nơi đâu. Cho nên là tất cả những cái hát như vậy, ông vua nói ủi, sao có một cái người nghèo khổ mà ăn mặc rách rưới như vậy mà có thể hát? Ta nghĩ cái người phải là giàu có sung túc mới có thể hát được, chứ sao cái người nghèo như vậy giữa trời nắng như mà hát như giữa mùa xuân như vậy? Thì mới gọi vô, thì ông giáng nước mới nói tôi về hạ tiện dân quá vui sướng, không cảm thấy nóng gì hết mà thấy như là giữa mùa xuân. Tiện dân hát là bởi vì là sắp sửa đi thu hồi lại một món tiền do mồ hôi nước mắt của mình làm ra, cất kín một chỗ bí mật để đưa vợ của tiện dân lên kinh đô dự hội. Thì vua mới nghe như vậy, mới hỏi rằng đi có xa lắm không? Và chắc là một cái số cuộn lớn lắm nha. Nói ông đi cướp vào trong núi đó, của cải ông nhiều ít. À, thì ông nông dân này, thưa đức vua, thưa bệ hạ, đó là một đồng vàng mà kẻ tiện dân đã cướp rất lâu, vì nhiều tháng năm tích lũy được. Ôi trời ơi, tưởng là một hòm của lớn, nào ngờ có một đồng vàng. Nhưng mà ông vua này rất nhân từ, ông nói thôi, không cần nắng chang chang đi vào đó nữa, ta cho ông một đồng nè, đi về dắt vợ dự lễ đăng quang. Thì cái người gánh nước mới nói sao các vị biết không? Tôi bệ hạ, xin tri ân bệ hạ, như vậy tiện dân sẽ có hai đồng vàng, cuộc dự lễ này sẽ rất là đầy đủ và hạnh phúc. Như vậy là ông vẫn có đi vào núi, ông không chịu lấy một đồng mà đi về. Cái vua mới nói nhất định phải đi vào núi à, trời nắng như thiêu như đốt mà nhất định đi vô lấy một đồng sao? Ta sẽ cho người hai đồng. Vua tôi về hạ, như vậy hạ thần sẽ có ba đồng để đi làm lễ đăng quang, nhất định là phải vào đó, đúng không? Trời ơi, vì sao vậy? Vì tiện dân yêu vợ nhiều lắm, nếu tìm thêm một xu cho vợ mình vui mừng cũng rất sẵn sàng, huống chi là vào núi có thêm một đồng vàng. Vua cho hai đồng nhưng mà vẫn phải vào núi lấy một đồng. Vua nghĩ như vậy rất là tò mò, trời ơi, cho hai đồng nhất định vẫn phải vô núi. Vua liền có đi đấu giá, đúng không? Bây giờ tăng hai đồng lên trốn rồi. Ông nói vậy thì con có 5 đồng. Cứ tăng lên vậy đó các vị biết không? Tăng lên 8 đồng là đấu giá mà. Trăm đồng của vua này rất giàu và rất từ bi, riết được là 1 triệu đồng. Và người nông dân nói, vua tôi bệ hạ, tiện dân sẽ có 1 triệu 0 đồng lại 1 đồng. Nghĩa là không bỏ cái 1 đồng đó. Thì tại sao như vậy? Tại sao ngươi cứ khăng khăng cho đến khi ta đấu giá cho đến 1 triệu rồi cũng nhất định khi giữa trời nắng mà vào núi như vậy? Tôi bệ hạ, niềm vui của tiện dân là muốn đem cái đồng tiền cho vợ hiền bằng mồ hôi nước mắt của tiện dân, cho nên phần thưởng của bệ hạ thì rất là mừng, nhưng hạnh phúc đó là bệ hạ tặng,
chứ không phải là hạnh phúc của chính tự dân làm ra để tặng cho người vợ hiền. Người vợ nhất định phải vào núi lấy một đồng.
Nghe có hay không ạ?
Cho nên chắc mình làm việc mình vất vả lắm,
xin biết
đó. Nhiều khi đến nhiều nơi á, ngồi cả ngày đâu có ai đâu đi làm hết trơn à.
Đó, rồi lo cho mình một phần, rồi một phần lúc nào cũng nghĩ đến người thân ở quê hương, rồi nghĩ đến gì, những việc từ thiện, người bất hạnh. Nhiều người biết sơ mà bởi vì nghĩ đến người mù,
thậm chí nhớ chùa Thiên Quang là ở đó có những người mù, mắt mù nhưng tâm không mù.
Có đúng như vậy không ạ?
Nhà vua nghe ông này nói như vậy rất cảm động, mới thấy hóa ra có những con người lao động nhưng mà họ có một tình cảm chân thành cao quý, thật rất là xứng đáng được thưởng. Cho nên á, vẫn là cho một đều bọc nhưng đồng thời phong cho người gánh nước này làm phó vua, tức là ông là vua, ông kia là phó. Các vị thấy ngon không? Chỉ một tấm lòng chân thành thôi mà được làm phó vua. Cái đời này mới hên, cái đâu có hên, nó có luân duyên hết. Đó có nhiều cái tích lũy, nhiều kiếp sống lắm, cho nên người ta mới thầy trò yêu quý nhau như vậy. Cái làm phó vua, nhưng mà ông gánh nước này không phải là cái người ham. Ông từ chối và nói: muôn tôi về hạ là nghề gánh nước cực nhọc thật, nhưng thần được tự do. Bây giờ điều nên vào làm phó vua thì không có được tự do mà lo cho vợ, cho con, lo cho cái mái nhà, gọi là rất là đơn sơ của tiện dân. Cho nên là nhất định là không ngờ đó, chỉ lấy 1 triệu đồng rồi đi dự lễ thôi. Đức vua nhất định là có cảm tình với cái ông này. Chúng ta thấy cái nhân duyên không? Cái nhân duyên là không ai để tự nhiên thương, mà cái nhân duyên không ai làm gì cũng ghét người ta nữa. Không biết cái đời trước sao nhìn mặt ghét người ta vậy, cũng là có một cái nhân gì đó trong quá khứ. Là các vị bế trên tay đứa con mà sao mà thương dữ vậy? Nó kiếp trước là nhiều kiếp, nó là người thân, là cha mẹ, anh em, vợ chồng, bạn cũng thân thiết, người ân của mình. Nay làm con ôm ấp cực khổ cách mấy cũng không một lời than vãn. Cái gì nó cũng có nhân duyên hết đó các vị. Những người sinh ra một cái là đứa con chạy vô thẳng cái nhà trung tâm trại mồ côi ở rồi, tại vì nó mượn cái bụng nó đi ra chứ không có chút nhân tình nhân nghĩa gì hết. Nó có nhân quả hết, chứ đừng nói cái người này thế nọ, người kia thì thế, thế kia. Mình biết Phật pháp mình sẽ biết tất cả là nhân quả. Cho nên chỉ có nhìn hành vi của người gánh nước và xin lòng phong làm phó vương. Thế thôi, ông sợ mất tự do, nhưng mà ta vẫn cắt cho ông nửa gian sang, nhưng muốn làm gì làm, đóng bác quản gì hết trơn á. Không có ai cai quản mà cho tự do, phải không nào? Không ai chỉ trích, không ai chỉ huy. Lúc đó người gánh nước mới nhận lời, tại vì đối đó không quan trọng phó vương hay trưởng vương gì hết, ông chỉ cần biết ông có tự do để ông lo lắng cho gia đình đó. À, thì ông vui rồi, tại vì người nông dân mà đã ít học đó. Cho nên vương quốc chia làm hai, một nửa là của vị vua mà tiền thân của Đức Phật, và một nửa tiểu vương quốc kia là tiền thân của A-ma, gọi là vua một đồng bạc. Thế ông phó vương có mang tên là vua một đồng bạc, vì một đồng bạc đó là mới làm phó vương, cho nên gọi là vua một đồng bạc. Ngày kia là hai vua đi săn với nhau, thấy không? Khi mệt mỏi thì vị vua thứ nhất là tìm thân Đức Phật á, mới nằm gối lên trên cái bắp chân của cái vị phó vương mà ngủ. À, thì vị vua thứ hai là tìm thân của anh Nam. À, bây giờ được làm vua rồi, tự nhiên trong lòng một phút tham vọng nổi giận, thì người ân của mình đã cho mình làm vua à. Nhưng các vị biết lúc có thấy vua cũng say rồi, thì đâm một dao là chết, lòng tham khẩm giận. Cho nên chúng ta cũng vậy, thấy hiện từ với nhân đức như vậy, nhưng khi cái vô minh đến là Phật tánh biến mất, tham sân si xuất hiện, những con rắn độc lộng hành. Chúng ta cũng phải tu để quan sát những con rắn độc đó, thì thấy ông vua ông ngủ thiếp như vậy đó, thì cái người phó vương này nổi lên tham vọng, tại giết chết quốc nên vua này đi cai trị cả hai tiểu quốc, có phải là sung sướng hơn không? tại là tu một thời gian rồi thấy là cao hơn mấy vị kẻ hầu người hạ, mà vợ ông thì còn sướng hơn là như vua trời vậy thôi.
Cho nên bây giờ bắt đầu hứa thì bắt đầu xong lòng hạ. Ngày xưa một đồng khác cũng quý, sống làm sao cũng hạnh phúc, bây giờ làm vua hưởng rồi thì biết xong lòng hạ. Chúng ta đừng có bao giờ mà biết hưởng và biết ham hết, mình cứ giữ đúng cái sự chân chất, cái sự ngay thật của mình, nó rất là bền bền lâu dài. Cho nên ông rút gương ra để tính giết người bạn của mình. Nhưng lúc đó một ý nghĩ lóe lên trên đầu: ta ngày xưa khổ sở bần cùng, nhờ vị này mà ta được cao sang, ơn đó chưa trả, tại sao ta lại hành động phản phúc, hèn hạ và ác độc như thế? Cho nên là ra gương vô bỏ. Thấy chưa? Tức là khi vô minh khởi lên thì một phút chánh niệm lại lôi trở lại, đừng nên làm như vậy. Cho nên chúng ta không có đến nỗi như vậy, nhưng nhiều cái việc mình tính nói xấu á, cho nên đừng nên nói, hay là mình chánh niệm rút trở lại. Tại vì nói không được gì mà bị quả báo. Mà cái người của mình là khó quản lý nhất, cái điên, cái kiếm á, là rất dễ quản lý, để rút ra là sẽ tổn hại sát sinh. Mình quản lý cây điên, cây kiếm rất dễ, nhưng cái người này là không quản lý được. Và sau đó mình tạo rất nhiều nhân ác từ cái khẩu nghiệp của chúng ta. Sư nói như vậy có đúng không? Rồi ông tại đường ngon vô ông ngủ ngáy khò 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 cũng say quá. Cho nên trổ lên một ý định lần thứ hai đó, là bởi vì sao? Bởi vì bà vợ của ông á, từ khi lên được làm hoàng hậu thì bà cũng không còn là thân phận vợ một tên cảnh lương, mà lên hoàng hậu rồi hưởng thụ cao sang rồi cũng sanh lòng tham. Cho nên thường hay xúi dục là anh phải làm cách nào giết quốc vị vua phúc hậu ấy đi, phải không? Anh làm vua cả hai nước thì chúng ta sung sướng biết bao nhiêu, nghĩa là lúc nào cũng rủ rỉ bên tai. Cho nên trong cái lúc ông vua này ngủ say thì những cái lời nói của bà vợ nó xuất hiện ở bên tai. Ông khởi lên, ông tính giết người bạn hiền của mình một lần thứ hai, thưa các vị. Đó, ở đây khi chúng ta làm ác, nếu chúng ta chánh niệm sẽ thấy lương tâm của mình nó khởi lên, nó bắt đi, nó khởi lên. À, lời nói cũng hơn. À, khi nói câu nói có thể uốn lưỡi bảy lần là bởi vì cũng không có gì hết, cứ từ từ mà nói. Cho nên ai nói năng từ từ, đi đứng chậm rãi, làm việc thận trọng, đó là người có phúc báo, người sang đó. Mà khác cái người lừ đừ làm mướn nè, cái người mà rùi đu không muốn, muốn đủ biết không, mà ngồi chờ sinh vật, là khác cái người là chậm rãi, thận trọng, sống trong chánh niệm. Các người nghe được không? Cho nên á, là từ đó ông ta khởi lên cái ý muốn giết, và cũng khởi lên cái ý tự ngăn mình phải thức tỉnh lại. Tại sao mình lại có một ý nghĩ ác như thế? Khi mà tra cái kiếm của lần thứ hai thì ông ấy hóa ra một cái kẻ nông dân bần cùng như ta, bây giờ cũng khởi lên tâm giết người, mà giết người bạn thân nhất, người ơn lớn nhất trong đời ta. Đó, chúng ta thấy cái niềm ác nó sanh khởi là mình không có thể nói được. Đó. Cho nên bây giờ ta phải lừa bỏ cái lưỡi gương này, chứ không để nó khởi lần thứ hai. Dù ác tâm nổi lên cũng không có phương tiện mà gây ra điều tội lỗi. À, trong nước Mỹ này có bán súng, các vị đừng có bao giờ mua, phải không? Nó là phương tiện dễ gây điều tội lỗi. Dù mới nghe đâu bên Mỹ cũng có những cái chuyện bán súng. Người Việt Nam, cho nên suy nghĩ không nên tức chở mấy cái đó ở trong nhà. Đó. Thì ông mẹ Úc quăng luôn cái lưỡi gương một cái tráng, thì cái tiếng động làm cho vị vua dân mình thức giận, rất từ bi, rất là nhân ái. Chuyện gì xảy ra vậy? À, bạn nhìn lên thì ông này quỳ bỏ xuống sang ngôi liệt là: thưa bệ hạ, chính kẻ tiện nhân đây đã tính giết bệ hạ để làm vua cả hai tiểu quốc, bởi vì cái lòng tham đã sanh khởi, cho nên đã tính khởi cái tâm đó hai lần. Đây là một cái sự sám hối. Và chúng ta biết trong cuộc sống, nếu chúng ta có phạm những lỗi lầm mà chúng ta kịp thời sám hối,
mà sám hối trực tiếp là hết tội ngay. Sư nói với các vị như thế. Tội từ tương khởi đem cơm sám, cơm được tự rồi tội liền tiêu. Khi mà mình có làm tội, mình sám hối, mình không tái phạm là tội đó trong hết. Cho nên chúng ta đừng bao giờ day dứt với cái chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ nếu mà chúng ta không còn tái phạm nữa. Các vị nghe được không ạ? Nhưng mà ông vua nghe bạn mình xin lỗi như vậy đó thì cũng rất là từ bi, thấy không? Mình nghĩ đúng là cái tâm của ông Phật gặp mình chắc là mình mà đem đi bày vì cái tội là dám giết ta. Nhưng ông vua này nói: ôi may quá là bạn đã thức tỉnh kịp, nếu không đã giết tôi một cách vô ý rồi, tôi cũng chẳng thiết tha gì cái vương quốc nhỏ bé này đâu. Tôi cũng muốn lẩn ra tìm cách thoát lên cái cõi đời phiền toái này. Nhưng mà nếu mà tôi chết rồi, chính là bạn sẽ không bao giờ sống bình yên. Mình đi giết người ít vua mà đó. Cho nên thôi, để cảm ơn sự thức tỉnh quan gương của bạn, tôi nhường bạn lên làm vua, cai trị luôn hai nước. Các vị thấy cái tâm từ của vua bởi tiền hơn Đức Phật, thấy không nào? Nhưng mà cái ông vua ở đồng quạt á, ông quá sức xấu hổ với người bạn mình quá tốt. Cho nên ông nói: không, thưa bệ hạ, lòng tham và cuồng vọng đã nổi lên như vậy rồi, tiện nhân đã xin lỗi vẫn không thể nào rửa sạch tội lỗi. Cái tâm lý xấu xa này là vừa của tiện nhân mà của vợ tiện nhân ghét vô tạo thành tội ác, cho nên đã quan gương kia nhưng cũng không bao giờ thấy an lòng. Từ hôm nay tiện dân quyết định về vùng núi Himalaya, Hima Lạc Sơn tu hành để mà sám hối tội lỗi, từng khởi lên cái tham vọng giết người. Và từ đó người ta gọi cái vị đạo sĩ đó là Sa môn một đồng bà. Cái tên người xưa người ta giữ nguyên như vậy, phải không? À, nói đến đây cái sư nhớ một cái sư đi dạy ở bên Canada. Có một cái ông cha, ông nghe pháp, cha bên Thiên Chúa nghe pháp Phật giết rồi đó, cái ông về nhà Phật ông tu hành. Mà người ta không cần nhớ đến tên ông, ta nói ông là ông sư cha. Người ta nhớ cái gốc ông làm cha mà, cái hỏi sư tên gì, ông sư cha. Cho nên nói sư cha không ạ, ta nhớ ông sư cha. Nói đến đây các vị lúc nào cũng có việc nói: xưa con nghe sư giảng mấy bài pháp ở trong trung tâm tổng giáo phận một cuộc của Kim Cơ Giáo. Sư nói đúng rồi, sư có đến nói chuyện với những người của đạo Kim Bô đó. Và có một mối giao hữu nói chung tốt. Sư đến đó cũng chỉ nói chuyện nhân quả thôi, tại vì người ta đổ thừa cho sự an bài của Thượng Đế lắm. Sư nói chẳng có Thượng Đế nào bất công mà cho kẻ mắt sáng, người mắt mù. Thượng Đế nào bất công cho người thông minh và người ngu dốt. Tất cả là do việc làm của mình. Nhưng mà mình giảng nhà thờ mình nói chuyện nhân quả, họ không thích những cái từ mình sử dụng của nhà Phật mình đấy. Mình nói bằng cái tấm lòng của mình thôi. Nhưng mà mình giúp cho các bạn trẻ đừng có nên làm tội làm xấu xong đổ thừa cho trời, cho sự an bài của Thượng Đế, mà tất cả là do chính chúng ta. Và ở đây ông Sa Môn này tên Sa Môn một độc bài, thấy không? Đó. Rồi còn nhà vua nhân từ mà suýt nữa là bị giết á, thì tính là đi tu. Nhưng mà ông này đi tu trước rồi, cho nên là thôi, nếu mà bạn hiền quyết định đi tu trước thì tôi sẽ là một người hộ đạo, hộ trì cho bạn tu. Tức là trong quá khứ A Nan từng là Sa Môn và Đức Phật từng là một vị vua hộ trì cho A Nan. Đây là một cái kiếp sống trong quá khứ, rồi lại lưu chuyển rất nhiều kiếp lắm. Và cái kiếp cuối cùng của Đức Phật thành Phật á, thì A Nan lại là đệ tử thị giả trung thành Đa Văn Đệ Nhất. Cho nên chúng ta đừng nhìn lại cái cuộc sống hôm nay với những cái mối liên quan của mình với người thân, với kẻ xa, người gần. Chúng ta phải quán đến cái nhân duyên trong quá khứ. Đừng nghe một câu chuyện là mình cũng phải biết quán nhân duyên. Có được không các vị? Do cái câu chuyện này mình học được điều gì? Cuộc sống là có nhân quả luân hồi, không có phải chết là hết. Người thân Đức Phật cũng từng là có những kiếp sống là nông dân nghèo, có kiếp sống
là những cái con vật có kiếp sống ở trên cung trời, có kiếp sống ở địa ngục, nhưng luôn luôn tu tập để chuyển hóa. Và cái kiếp sống ở nông dân nghèo thường xuyên tu bát quan trai giới, và hết kiếp sống đó được làm vua. Cho nên con người ta muốn chuyển hóa thay đổi đời sống được không phải bằng cái sự khôn ngoan tuổi quyền, mà bằng sự tu hành để chuyển hóa. Chết không phải là hết, mà chết chỉ là thay một cái áo cũ để bắt đầu một kiếp sống mới tốt đẹp hơn. Nếu trong cái kiếp sống vừa qua chúng ta sống rất tốt, cho nên chết không sợ hãi, vì chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới an lành hơn, tốt đẹp hơn. Các vị nghe được không? Nhưng mà chết rồi đó thì lên cao hay xuống thấp, nhưng điều đó chưa trả lời được. Nó do cái việc chúng ta làm hôm nay. Cho nên nhìn việc làm hôm nay biết cuộc sống ngày mai, nhìn kiếp sống hôm nay biết quá khứ chúng ta như thế nào. Chúng ta hôm nay có tu nè, nghe pháp nè, hoan hỷ trong khi nghe pháp là quá khứ đã từng gieo nhân với chánh pháp. Các vị biết có những người họ cực khổ bao nhiêu cũng được, cái vô tu một tiếng đồng hồ không tu được, nghe pháp không nghe được, nói lùng lùng lỗ tai lắm sư ơi, con thì thương sưng lắm mà con xin lỗi mà con không nghe được. Và chúng ta biết là cái người đó không gieo nhân với chánh pháp. Cho nên cái chuyện nghe pháp cũng thể hiện cái nhân quả chúng ta đã gieo nhân với chánh pháp. Chúng ta là người sống có thể chính niệm là chúng ta từng tu chánh niệm. Thế mình có thể ngồi yên 1 giờ, 2 giờ đồng hồ hạnh phúc. Người luôn là lăng xăng sống với tất cả những cái pháp phan duyên tạp niệm trong cuộc đời. Ô nào, không, lúc nào trên tay cũng phải có cái máy chơi điện tử, chat, điện thoại, rồi bóng Facebook, phim ảnh, ca nhạc, luôn luôn hành hạ cái tâm trí của chúng ta, luôn luôn trong cái một mớ hỗn tạp, chứ không bao giờ thanh tịnh để có thể quan sát. Người có thể yên lặng để lắng nghe và quan sát là đã có nhân gieo với cái chánh pháp tu hành. Do vậy xin chúc mừng hội chúng của chúng ta. Và nghe câu chuyện này chúng ta biết Đức Phật không phải tên trời rớt xuống ở hàng Phật. Ngài cũng trải qua vô số kiếp và trong những cõi giới khác nhau, và rất nhiều kiếp sống làm người, làm nông dân nghèo, làm vua, làm phụ nữ, làm đàn ông, đàn bà, làm cha, làm mẹ, làm con, làm dâu, làm nhiều kiếp sống, vô lượng vô biên kiếp. Chúng ta cũng vậy, nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn bể. Chúng ta cũng khóc rất nhiều trong từng kiếp sống. Nhưng may thay, chúng ta được nghe Phật pháp chuyển hóa để tu tập. Hôm nay chúng ta cũng tu hành cũng khá khá, cho nên bây giờ ở một vùng đất đai trù phú đang âm quan năm như thế này, đúng không? Cây trái bốn mùa xong tươi, ăn không sợ thuốc độc thuốc gì hết, cái đó cũng là phước lành của các vị. Xin chúc mừng các vị. A Di Đà. Câu chuyện đó cho chúng ta biết một điều nữa, bất cứ điều gì xảy ra hôm nay đều có nhân duyên trong quá khứ. Cái điều đó sư đã nói ngay trong lần thời gian. Cho nên cái duyên của sư với các vị chỉ là duyên tốt thôi. Bây giờ mình ngồi mình nói chuyện như vậy là nhiều lắm rồi. Cho nên trước nửa nay rồi sẽ phải chia tay. Có người nói trời ơi sao mới gặp mà sư đã nói chia tay rồi. Mới gặp sao lại chia tay? Thì ra duyên của kiếp này vậy thôi. Mới thương nhân dạ bồi hồi, đằng qua YouTube mấy thời chớ quên. À Di Đà Phật. Còn các nữ đó, sống với nhau kiếp này rồi còn kiếp sau nữa. Và cái chồng mà các vị không có chịu thôi đâu. Tại vì tu để đi lên hả? Dạ không được đâu. Sao vậy? Thiên trời hai đứa hai nơi, nên anh chỉ muốn làm người trần gian. Không phải vậy đâu. Ai gặp mình trong kiếp sống này cũng là cái duyên, đến ngày đến giờ phải gặp, nên thích hay không thích phải sống tốt với nhau. Đừng có nói là hôm nay xui quá gặp bà đâu nào. Đừng nói như vậy. ai mà mình gặp trong đời này là phải đến ngày đến giờ
mình gặp.
Cho nên hãy mỉm cười, hãy sống tốt, bởi vì cái duyên gặp này rồi nó hứa hẹn một cái duyên gặp kế tiếp. Nếu mà mình có những động thái, lời nói, suy nghĩ không tốt thì cái quả báo nó sẽ dập ngay vào mặt mình. À, cho nên nói năm nay sao hạn thế này thế nọ, không có sao nào bằng cái sao quả tặng cho chính mình tạo ra. Sao sư không có biết sao hạn gì hết, sư chỉ biết mình gieo cái nhân gì thì cái sao tốt xấu nó sẽ đến với chúng ta. Cho nên gặp ai trong cuộc đời cũng là cái duyên, đến giờ đến gặp hãy sống tốt với nhau, đừng nói xấu, đừng chê bai nhau làm gì. Có đồng ý không ạ? Nhất là cộng đồng người Việt Nam mình phải thương nhau chứ, đúng không? Sư rất là kệ những người nói con kệ sống gần người Việt Nam mà trong khi mình Việt Nam nghi chính thống. Cái đó mình nói vậy không được. Mình phải là biết cái cội gốc mình là Việt Nam, mình yêu quý người Việt Nam. Cái người mình không thích thì mình ô cái nghiệp này. Mình làm sao cho người đó tu tập chuyển hóa để tốt lên, chứ không có đau khổ. Cái tâm mình phải khởi lên cái điện lập. Giống như các vị bố thí, người nghèo, người khuyết tật, các vị chú nguyện cho vị kiếp sau mắt sáng, đời sống tốt đẹp không? Nhưng mà mình thấy cho người ta, mình bắt đó, mình luôn có cái lòng tốt để mình bắt tất cả mọi người. Vì khi gặp là đạo có duyên. Đó. Chúng ta nghe câu chuyện này, chúng ta hãy vì lòng chân thành, con người sẽ tạo ra phúc báo. Ông gắn nước chỉ có một cái sự thật thà, thương vợ thôi, nó phước báo được hạnh phúc. Cho nên đừng có tài nhau. Đời sống một vợ một chồng cũng là một phước báo, an lòng hạnh phúc trong cuộc sống. Đồng ý không ạ? Các vị hôm nay đi làm tối ngày rồi, thấy không? Thì về phải có thời gian dành cho nhau, dành cho con cái, đừng có tài nhau. Sư nói mấy cái người buồn cũng một sống đó, sư kể chuyện. Các vị hôm nay quy đi rồi, các vị có giữ giới không? A Di Đà Phật, dạ có à. Đó. Các vị có sát sanh không? Dạ không. Thì có hai ông ngồi ngay hàng đầu ông buồn không? Ông nói gì cái gì? Sư nói gì? Để sư phải không sát sanh. Mày nói gì hôm qua đâu, mày mới giết con gà mà mày nói gì? Ngồi mình nghe luôn không? Mình ngồi ngay đó mà ông đâu cũng thấy. À, xong rồi mày nói không, mày lên chùa xin mấy báo thì là ông nọ khác ông kia. À, nên lát nữa xin cho quà, nếu mày giết cũng cho quà thì sao? Đó, cho mình nói không. Cái ông nọ mới nói không được, mình nói là mình nói láo, mình cứ nói thiệt là mình có giết đi. Đó, là hai ông người nói chuyện với nhau mình nghe như vậy. Ủa, mình không thấy được mà cũng giết được sao? Các mình nghĩ đi. À, là biết đâu cái đầu đâu cái đuôi giết được cái sư không? Có tài nhau không? Chắc chắn là không. Mắt người mình không thấy ai nữa mà tài nhau. Cái người sáng với đây người đẹp mới khởi tâm tham dục mới có ý tài nhau. Mô vô cho mình sống rất tốt phải không? Dạ không sư. Sao vậy? Cũng có tài nhau nữa. Ủa mô cũng tài nhau mà. Mắt ở đâu mà thấy được? Sư ơi, rờ được rồi. Cái người sống, cái người ngồi vui lắm đó. À, bây giờ các vị phải biết rằng đó, cái người hay thương yêu, trân trọng người khác, cái phước báo được xinh đẹp. Cho nên nói sao mà đẹp dữ vậy? Mình nói đi thẩm mỹ viện cái gì? Không chắc đâu. Cái người đẹp là cái do cái nhân biết yêu thương, biết là trân trọng và nhường nhịn, nhẫn nhục, chịu nhẫn nhịn nhu hòa là cái phước quả sẽ rất xinh đẹp. Cho nên á, A Nan từng là có cái quá khứ sống chỉ một vợ một chồng và yêu thương, các đồng bạn sẵn sàng làm cho vợ vui, đi vào trong núi và lấy ra. Và cái quả phước của ông về sau khi làm người đó, là A Nan là người đẹp nhất trong cái tăng đoàn Đức Phật. Mà người vị nào cũng là đều đường tăng tướng, dung mạo khả quan, nhưng mà A Nan là số một. Nó phải tự nhiên là đẹp, nó phải có nhân thế. Đó không? Sẽ có người mù, có người sát là có nhân quả hết. Cho nên chúng ta hãy giữ giới, sống chung thủy. Chúng ta sẽ được cái phước quả, đi đâu mọi người quý mến và được thân tướng xinh đẹp. Câu chuyện này cũng cho ta biết rằng dù tốt đến mấy, nhưng khi vô minh bất giác khởi lên, lòng tham, có thể sân tâm làm các việc ác. Cho nên người đệ tử Phật phải tu tập chánh niệm, lúc nào cũng phải biết là mình đang làm gì, đang nói, đang nghe, đang suy nghĩ điều gì, nói chánh hay nói tà. Nếu nó tà là do cái nói đi ra khỏi tâm trí của chúng ta, bởi vì lòng vô minh sẽ xúi dục chúng ta làm các ác nghiệp. Và học thêm một điều nữa, con người thù ác đến mấy, sáng hối thì quay đầu làm bờ. Chúng ta thấy như thế. Ngày xưa, Angulimala là vô não từng giết 999 người. Còn một người cuối cùng là số 1 ngàn. Thì cái ông mà sư phụ đó, ông tà sư nó sẽ truyền bí kíp cho. Thì là muốn ta truyền một cái tâm ấn bí kíp thì phải giết 1000 người. Ông giết tới số 999 rồi. Đó. Thì đó, Đức Phật quán nhân duyên biết đã đến ngày độ keo vô não này. Đó. Cho nên đó, là đã xuất hiện trước mặt ông. Khi ông vô não chuẩn bị về giết mẹ, tại đã tối hết đời em. Ai cũng thấy biết cái ông này là ông giết người trốn hết. Thì bây giờ ta người ta giết mẹ là được 1000. Bây giờ chỉ biết là phải đủ 1000, chứ không còn biết ai cha ai mẹ nữa. Các vị thấy không? Cái tâm khác nó khởi lên. Thì Đức Phật xuất hiện. À, có Sa môn Bồ Đàm xuất hiện thì ta khỏi giết mẹ ta. Nhưng mà ông vác dao ông chạy bao nhiêu, Đức Phật đứng một chỗ mà chạy không có tới. Sao Bồ Đàm đứng lại? Tại sao nó chạy hoài mà ta không được kịp nơi? Đức Phật mới nói, ta đứng lại từ lâu rồi, chỉ có con là chưa đứng lại mà thôi. Có một câu nói đó các vị, và vô mà ông luôn luôn xuống. Rồi nhìn cái lòng tham vọng, cái lòng tham dục, Đức Phật nhìn lâu rồi mà con không dừng lại. Có một câu nói mà vô mãn vô thương lại Đức Phật và xin xuất gia. Nhưng mà cuộc đời ông cũng giết 999 người rồi, nhưng mà ông ăn năn sám hối về cái việc làm ác của mình trong quá khứ, ông tu tập vẫn đắc quả A La Hán các vị. Trong quá trình mà ông tu như vậy đó nha, ông Angulimala có một lần ông đi khất thực, ông thấy một người vô lớn đau bụng chuyển bụng sanh lên bé mà không sanh được. Thì ai mà phải nói người ta, người phụ nữ đau khổ đau đớn nhất là lúc sanh con là vượt cạn. Thì ông chứng kiến người phụ nữ đau đớn mà không sanh được, ông phát cái lòng từ bi mà không biết biết cách nào. Ông về ông mới bảo Đức Thế Tôn, hôm nay con đi khất thực thấy một người phụ nữ chuyển bụng sanh con mà sanh không được, con không biết làm sao để giúp, mà lòng con đau đớn con. Đức Phật nói, con hãy đến gần người phụ nữ và nói rằng, ta từ lúc sanh ra đến nay, ta chưa từng làm tổn hại bất cứ ai. Nếu người đó là đúng, thì người phụ nữ sẽ sanh con ra một cách dễ dàng. Thì ông vô não mới nói, bạch Đức Thế Tôn, con là người từng sát nhân mà giết gần 1000 người, làm sao có thể nói một điều gian dối như vậy? Đức Thế Tôn nói, con sẽ nói, kể từ khi con sanh ra trong dòng thánh là xuất gia, con chưa từng làm đau khổ tổn thương ai. Thì được, nói như vậy thì được. Vô não mới đi ra đến gần người phụ nữ đang quằn quại và nói, kể từ khi con bước vào dòng thánh, con chưa từng làm đau khổ bất cứ ai. Nếu đó đúng là sự thật thì người phụ nữ sẽ sanh con ra dễ dàng. Thì mẹ tròn con vuông ngay tức khắc, thưa các vị. Cái tâm thần của mình có thể chuyển hóa để hoàn cảnh. Cho nên các vị cứ đem tâm tốt mà hướng đến mọi người. Chẳng hạn ở đây muốn giúp người mình không giúp được, cứ cầu nguyện cho người ta sẽ tu tập chuyển hóa tốt là các vị đã cứu được rồi. Các vị đừng nghĩ là trời ơi xa quá, biết chừng nào về Việt Nam, biết chừng nào gặp sư, biết chừng nào mà cũng nhiều, không cần. Có duyên chúng ta làm, không có duyên chúng ta hướng tâm ý tốt đến cho họ, là chúng ta đã cúng dường, đã bố thí. Cúng dường vô tâm ý là chúng ta cúng dường Phật và chư thiên là bằng tâm chứ không gì. Phật nhận gì của chúng ta, chư thiên nhận gì của chúng ta đâu. Nhưng mà tâm trong sạch, thánh thiện, chúng ta đã cúng dường. Cho nên sư nói điều đó, khi con người quay đầu là bờ sáng hối, thường ác cũng trở nên hiền lành thánh thiện. Cái đạo Phật hay ở cái chỗ không làm cho con người ta
sống trong tâm trạng tiêu cực khổ đau. Đạo Phật luôn làm cho con người ta lạc quan tin tưởng vào chính mình. Một khi tôi đã biết tôi là con người tốt. Cho nên nếu ai mà tôi không bản ngã, tôi nói bà không cái gì, bà đến chùa cơ cưng không biết đọc từ A Di Đà Phật mà nói gì. Nếu đừng có trả lời, ông bà nhưng hay dữ là cái là trả lời rồi. Mình A Di Đà Phật, mình phải biết ở trong nhà Phật cái hay là cái sự thanh tịnh của mình trước tất cả khen chê. Mình thanh tịnh trước khen chê là mình đã tu ở trình độ cao rồi thưa các vị. Chứ không có khóc ở đâu mặc dù không có biết câu kinh nào hết. Nhưng mà mình thanh tịnh, mình không trả lời. Nhưng mà không trả lời nên phải để trong bụng. Để ăn hùng 10 năm trả thùng chi vừa đúng chết rồi ơi, cái kiểu lặng thải. Mình không quan tâm, mình không để bụng, mình không phù hết. Đó là mình giữ được tâm thanh tịnh. Cho nên cái câu chuyện của sư kể tuy là ngắn thôi, nhưng chúng ta học được rất là nhiều điều. Con người có lòng tham ái, nghe lời xúi dục của người thân mà xúi dục mình làm bậy thì coi như đó là ma quỷ. Chúng ta đừng nghĩ xuống địa ngục mới gặp ma quỷ. Dù nghĩ địa mới thấy ma, mà cái người thân nó xúi mình làm bậy đó là ma quỷ. Đó, cho nên chúng ta phải chén để cuộc đời này trăm năm có bao nhiêu đâu, phải không nào? Đi tới đi lui là hết 100 năm rồi, sống cho nó tốt. Và có rất nhiều người tốt, nhưng do lệ thuộc các mối quan hệ ái, như vợ, như chồng, như cha mẹ, anh em, nên nghe lời và làm các việc sai lầm, chuốc lấy quả báo. Để tránh điểm rất quan trọng. Do vậy hôm nay, câu chuyện tiền thân của Đức Phật và An Nam xin muốn gửi đến đạo tràng, mong các vị rút ra những bài học tốt để tu tâm sửa phấn, trân trọng cái nhân duyên hiện có. Tại vì hôm nay gặp nhau rồi sẽ còn gặp nhau rất nhiều trong những kiếp sống sau. Không phải nghe pháp mà giải pháp luôn mọi đâu, còn nhiều lắm, còn gặp nhau rất nhiều trong vòng luân hồi bất tận. Cho nên đã gặp nhau xin hãy cứ thương, đã gặp nhau xin hãy cứ trân trọng và trân trọng những giây phút bên nhau, sống tốt cho nhau để ngày mai có chia tay, có sanh ly tử biệt cũng không còn gì âm thầm hay tiếc nuối. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.